là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2022.
Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,3% trong năm nay.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan giám sát chặt việc mua bán thuốc điều trị COVID-19.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội chạy tăng cường hàng chục tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nga cảnh báo sẽ có hành động đáp trả việc một số nước châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao của nước này.
Từ ngày 19 tháng 4, Singapore nối lại hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm.
Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã hoàn thành toàn bộ chương trình theo kế hoạch và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4. Theo lời mời của đồng chí A Nụ Phạp Tunalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Viêng Chăn, Lào. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Càng ý nghĩa hơn khi đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam tại nước bạn Lào trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022. Đây còn là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Đinh Tiến Dũng trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời cũng là đoàn công tác nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, đoàn công tác nước ngoài đầu tiên của thành phố sau khoảng thời gian gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chương trình làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Lùn Sinsulit, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saisomphom Vongvihan và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Vi Phả Văn đã tiếp thân mật đoàn và ghi nhận đánh giá cao, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn sẽ ngày càng phát triển, góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn A Nụn Phạt Tunalom và lãnh đạo hai thủ đô đã thống nhất cao và cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô và hai đất nước anh em Việt Nam, Lào ngày càng đi vào thực chất và toàn diện. Đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thăm Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Lào Việt Banh tại thủ đô Viêng Chăn, ngân hàng liên doanh đầu tiên của Việt Nam tại Lào từ năm 1999 đến nay, là mô hình hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời kỳ đổi mới, thăm Học viện Tài chính Kế toán Lào, thủ đô Viêng Chăn, công trình do Chính phủ Việt Nam tài trợ xây dựng trên cơ sở quan tâm đề xuất của Bộ Tài chính khi đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ cương vị Bộ trưởng. Tối qua, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp, thành công chuyến công tác tại nước bạn Lào.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Trử Xuân Dũng và lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn dự hội nghị tại điểm cầu địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đã nêu lại bức tranh toàn cảnh về kinh tế xã hội của thủ đô sau 6 tháng chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt theo nghị quyết của Chính phủ. đồng chí Trung Ngọc Anh nhấn mạnh quý 1 năm 2022, Hà Nội đã nỗ lực và thúc đẩy kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội mạnh mẽ, hiệu quả. Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy vào cuộc ngay từ những ngày đầu năm, chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ nét, toàn diện và quan trọng là theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định thành phố đã qua đỉnh dịch COVID-19. Tuy nhiên, Sở Y tế và các ngành đã phối hợp nhịp nhàng, các trạm y tế phường dù nhiều cán bộ mắc COVID-19, thế nhưng đã được các lực lượng đoàn thể, mạng lưới bác sĩ đồng hành chi viện kịp thời. Nhờ đó, công việc vẫn được bảo đảm. Đó là nỗ lực thể hiện rõ nét phương châm 4 tại chỗ, chủ động ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mùa xuân ở Hà Nội với các tổ lưu động đã đến tận nhà, hoàn thành tiêm cho gần 120.000 người có nguy cơ cao chưa được tiêm. Hà Nội cũng đã tiêm trên 16 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Người từ 12 tuổi trở lên cơ bản đã tiêm đạt 99,5%. Mũi thứ ba đã tiêm là hơn 86%. Đề cập đến hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết Thủ tướng Chính phủ đã nêu 10 kết quả nổi bật của cả nước trong thời gian qua. Đồng chí Chu Ngọc Anh nhận định 10 kết quả nổi bật toàn quốc được thể hiện sinh động rõ nét ở địa bàn thủ đô. Thành phố Hà Nội không chỉ bám sát các chỉ đạo của Trung ương để triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể, mà còn chủ động có kế hoạch khắc phục mọi tồn tại hạn chế trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ, qua đó có thể nhận thấy nỗ lực vượt bậc của thủ đô trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4 và quý 2 năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhắc lại 8 hạn chế cần khắc phục và Thủ tướng mới nhắc đến với cả nước để nhắc nhở các đơn vị phải tập trung quyết liệt hơn trong các phần việc cụ thể và lưu ý định hướng một số nội dung quan trọng với các sở ngành, quận huyện, thị xã. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nêu việc chỉ số giá tiêu dùng ở thủ đô tăng khá cao, cần có giải pháp cụ thể và lâu dài để kiềm chế. Bên cạnh đó, hết tháng 3 năm nay, tỷ lệ giải ngân của thành phố mới đạt 8,62%. Do đó, các đơn vị cần nỗ lực phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 16% ngay trong tháng 4 năm 2022. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tập trung những nhiệm vụ lớn như kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố, chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho SEA Games 31, tập trung các giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế gắn với cải cách hành chính mà trọng tâm là đề án số 06 của Chính phủ với 25 dịch vụ công thiết yếu sẽ được triển khai trực tuyến để phục vụ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5%. Đáng chú ý, dự báo mới về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 của World Bank thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo được ngân hàng này đưa ra hồi giữa tháng 1 năm nay. Dự báo tăng trưởng 5,3% được World Bank căn cứ theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả trong và ngoài nước. Lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ phục hồi từng bước và du lịch khách quốc tế dự kiến sẽ được hồi phục dần từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, World Bank đánh giá những triển vọng trên còn phải đối mặt với những rủi ro tiêu cực đang gia tăng, đồng thời nhận định trường hợp có thêm các cú sốc khác có thể dẫn đến kịch bản xấu là tăng trưởng GDP chỉ đạt 4% trong năm 2022, phục hồi lại 6% và 6,5% lần lượt vào các năm 2023 và 2024.
Nhằm tăng cường tuyên truyền về kinh tế tập thể, chiều qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Hai bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giải quyết những vấn đề nổi cộm, thúc đẩy nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Việc ký kết phối hợp giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 9, kết luận số 70 của Bộ Chính trị, quyết định số 238 của Ban Bí thư về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố, hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn. Để thực hiện mục tiêu đề ra, thành phố sẽ xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp, đào tạo tập huấn cho các doanh nghiệp, cá nhân theo các lĩnh vực kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng thương mại, hỗ trợ các ngành xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, tiếp tục vận hành website bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội http://2.2/ bản đồ mua sắm.hanoi.gov.vn. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm của thành phố check.hanoi.gov.vn. tiếp tục cập nhật và hoàn thiện tính năng, nội dung và hình thức của chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất theo chuỗi www.chonhamình.gov.vn và ứng dụng trên nền tảng di động.
Nhằm tiếp tục kích cầu nội địa và tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố sẽ triển khai chương trình khuyến mại tập trung trên địa bàn thành phố. Chương trình phát động sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5, 7, 11 của năm 2022 với mức giảm giá và khuyến mại lên tới 100% tại hơn 2.000 điểm bán hàng khuyến mại với mọi thành phần kinh tế tham gia. Qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức hoạt động kích cầu, tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô, đồng thời tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế thủ đô, nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, theo kịch bản tăng trưởng của thủ đô năm 2022 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị liên quan, khởi tố bắt tạm giam 7 bị can. Các bị can bị khởi tố bao gồm Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông. 5 bị can còn lại thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh bao gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc, Phùng Thế Tính, nguyên giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 của năm 2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên bao gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Thưa quý vị, liên quan đến việc bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy 9 đợt phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh cho biết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã huy động từ khách hàng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì với số tiền lên đến hơn 10.000 tỷ đồng, theo các chuyên gia kinh tế thì rủi ro với các nhà đầu tư là không hề nhỏ. Là sản phẩm trái phiếu được kiểm duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có tài sản đảm bảo bằng bất động sản, lãi suất 12% cao gấp 2,5 lần gửi ngân hàng, nhà đầu tư có thể linh hoạt rút vốn hay là chuyển đổi. Đây là đoạn quảng cáo hấp dẫn của trái phiếu Tân Hoàng Minh, nhanh chóng thu hút được dòng tiền lên đến hơn chục nghìn tỷ đồng. Ông Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính, cho biết.
Với những cái trái phiếu, cái vấn đề quan trọng là phải xem cái nhà phát hành đó, tình hình tài chính của họ như thế nào. Rồi cái trái phiếu đó có được ngân hàng bảo lãnh hay không. Và đến cuối cùng là phải xem cái tài sản bảo đảm là những cái gì. Còn nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái lãi suất nó cao, cái uy tín của cái tập đoàn đó mà mua những cái trái phiếu của tập đoàn đó hoặc là của những công ty liên hệ thì tôi nghĩ rằng độ rủi ro rất cao. Và đây là một cái trường hợp mà rõ ràng là hiện tại các trái chủ đang có lẽ mất ăn mất ngủ về tiền của mình đến hơn 10.000 tỷ.
Tuy nhiên, mới đây Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định hủy 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của 3 công ty con thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh. Lô trái phiếu trên đều có tài sản đảm bảo, thế nhưng yếu tố rủi ro vẫn tiềm ẩn cho trái chủ, đặc biệt là khi những tài sản được hình thành trong tương lai. Theo luật sư Trương Thành Đức cho biết.
Cái việc phát hành trái phiếu trong cái trường hợp này là sử dụng vốn cho các công trình, dự án có tính chất là dài hạn, cho nên là rất khó để có thể là thu hồi được, kể cả là không mất khả năng thanh toán, kể cả là công trình rồi mọi thứ vẫn triển khai bình thường. Cho nên cái quyết định này thì nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái số phận pháp lý của doanh nghiệp.
Liên quan đến việc hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu, Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa thông báo tới khách hàng đang thực hiện rà soát lại hồ sơ các đợt phát hành trái phiếu của mình. Trường hợp phải hủy bỏ sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng. Song với số tiền lớn vào cùng một thời điểm thì rủi ro với các nhà đầu tư là không hề nhỏ. Ông Nguyễn Thanh Hà, công ty luật FB Law cho biết thêm.
Thì chúng ta biết là kinh doanh thì rất nhiều rủi ro và tại cái thời điểm đó họ cũng không có khả năng mua lại. Thì rõ ràng là nhà đầu tư cũng chỉ con biết cái cách là thứ nhất là chịu rủi ro, thứ hai là khởi kiện ra tòa án để làm việc để đòi cái yêu cầu bồi thường theo cái quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên thì chúng ta biết là cả hai cái biện pháp đó mà nhà đầu tư thực hiện thì cũng tương đối là mất thời gian và rủi ro, và đôi khi là cũng không thể đòi được tiền.
Các chuyên gia cho rằng sự việc với Tân Hoàng Minh là hệ quả khó tránh được khi thị trường trái phiếu phát triển quá nóng trong thời gian vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 4, hàng triệu học sinh tiểu học và lớp 6 của thành phố Hà Nội náo nức trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Theo thống kê của các trường, tỷ lệ học sinh đến trường trong sáng nay đều đạt trên 90%. Thành phố Hà Nội là địa phương cuối cùng của cả nước quyết định cho học sinh tiểu học và lớp 6 quay trở lại trường học trực tiếp, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Sáng nay thời tiết Hà Nội nắng nhẹ, nhiều học sinh đến trường từ rất sớm, khoảng 6:45. Học sinh háo hức, phấn khởi chào hỏi và trò chuyện với nhau sau nhiều tháng chỉ tương tác qua môi trường Internet. Để hỗ trợ các học sinh đầu cấp di chuyển vào lớp học, các trường đều bố trí giáo viên cầm biển tên của lớp đón và hướng dẫn học sinh tại cổng trường, hoặc là phát cho các em thẻ đeo để các giáo viên có thể hướng dẫn các con di chuyển về đúng lớp của mình. Vui mừng được đi học sau gần một năm học phải học ở nhà trực tuyến, một số em học sinh bày tỏ cảm xúc của mình.
Chào mọi người, con là Nguyễn Công Minh, lớp 4M ở trường Đại học Hưng Liên. Hôm nay là buổi đầu tiên con đi học, thì con thấy rất là háo hức bởi vì là nhiều đã 2 năm học rồi mà con vẫn chưa được đi học lại. Thì con đang được đi học rồi, rất là vui bởi vì con có thể đá bóng và chơi với các bạn từ sân trường. Thì con mong là đại dịch sẽ qua sớm để mọi người và tất cả các bạn ở trường con sẽ được đi học trở lại. Và mọi người thật là hạnh phúc, vui vẻ và đại dịch sẽ qua đi ạ.
Sau 7 tháng học Zoom ở nhà thì hai tháng cuối trên mái trường thân yêu này chúng ta đã đi học trở lại. Nên tớ mong rằng đại dịch Covid sẽ sớm qua đi để tất cả mọi người đều được gặp nhau và vui vẻ dưới mái trường Kim Liên thân yêu.
Lâu rồi con không được gặp bạn bè nên con rất vui khi được đến lớp và được gặp cô Hồng Kiên bởi vì con chưa được gặp trực tiếp cô bao giờ.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường trong năm học 2021-2022 của gần 1 triệu học sinh khối 1 đến 6 ở thủ đô Hà Nội. Trong đó hầu hết trẻ khối 1 và 6 đã lần đầu tiên được đặt chân đến ngôi trường mới. Vì vậy, nhiều trường có kế hoạch đặc biệt để chào đón học sinh đầu cấp. Dù không được tập trung đông người, mỗi trường có cách thức khác nhau để bù đắp cho những đứa trẻ đầu cấp đã không được tận hưởng ngày khai giảng ở một ngôi trường mới. Bà Nguyễn Linh Chi, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.
Để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học, trường tiểu học Kim Liên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện để đón các con quay trở lại trường sau một thời gian dài tạm nghỉ vì phòng chống dịch COVID-19, không đến trường. Trước hết là nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học, chuẩn bị tất cả các cái trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch cho các con khi các con quay trở lại trường. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng sẵn sàng chuẩn bị các cái cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị đường truyền để hỗ trợ cho công tác dạy học song song, dạy học trực tuyến và trực tiếp tại trường khi học sinh quay trở lại.
Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học. Trẻ học trực tuyến gần như cả năm, thế nên các nhà trường đều thống nhất với các giáo viên dạy kiến thức cơ bản, nhẹ nhàng và phù hợp. Học sinh đến trường, giáo viên ngoài củng cố lại kiến thức và kỹ năng và các hoạt động giáo dục trực tiếp, thì vấn đề chăm lo tâm lý cho trẻ cũng là nội dung được chú trọng. Bà Nguyễn Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân cho biết.
Việc mà quay trở lại trường cũng đã chuẩn bị trong một thời gian rồi, nên là các cô cũng đã chú trọng về vấn đề tâm lý để động viên các con, và nhất là trong cái ngày đầu tiên đi học và trong những cái tuần đầu đi học đó, ngoài cái việc tập trung vào chuyên môn thì rèn cho các con cái kỹ năng để làm quen với trường và kỹ năng tham gia các hoạt động sinh hoạt tại trường để đảm bảo an toàn. Trường thì cũng đã sẵn sàng các điều kiện để chuẩn bị cho các con làm chú luôn.
Do thời gian chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khá gấp, thế nên một số trường cho biết trong tuần này chưa thể tổ chức ăn bán chú cho các em, chỉ dạy học nửa ngày. Dù chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học 2021-2022, nhưng việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học trực tiếp vẫn là quyết định nhận được sự đồng tình của cả học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, 660.000 học sinh lớp 7 đến 12 đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8 tháng 2. Trong đó, lớp 9 ở 18 huyện thị ngoại thành học trực tiếp từ tháng 11 năm 2021. Các em đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Nhóm trẻ lớp 1 đến 6 là nhóm học sinh phổ thông cuối cùng của Hà Nội kết thúc đợt học online kéo dài gần 1 năm. Hà Nội vẫn còn cấp mầm non chưa được quay trở lại trường.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý 2, để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè và cuối quý 3 năm 2022, trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả. Để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay các địa phương đang rà soát chuẩn bị nhân lực, vật tư, sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Được biết, hiện còn khoảng trên 10 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19. Nếu bao phủ được nhóm đối tượng này thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và một số vụ cục của Bộ về việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định. Giám sát chặt chẽ về diễn biến và thông tin thị trường đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý đang sản xuất, kinh doanh, sử dụng phòng chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến nhằm trục lợi và có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.
Bộ Y tế vừa ra quyết định về việc ban hành hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài các biện pháp theo từng yếu tố nguy cơ cụ thể, các cơ sở y tế cần áp dụng và thực hiện các biện pháp dự phòng quy định cho phép nhân viên ở nhà trong trường hợp nghi mắc COVID-19 với các triệu chứng đặc hiệu, tổ chức công việc hợp lý để kiểm soát giảm thiểu nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, cơ sở y tế cần xây dựng chính sách về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi phù hợp cho nhân viên y tế. Cụ thể, khi làm việc tối thiểu 10 giờ liên tục mỗi ngày, phải bố trí từ 7 đến 8 giờ để ngủ và sau 14 ngày làm việc liên tục cần được nghỉ 48 giờ. Làm 5 ca liên tục 8 giờ hoặc 4 ca 10 giờ, phải bố trí 1 hoặc 2 ngày nghỉ. Khi làm 3 ca liên tục kéo dài 12 giờ, phải có 2 ngày nghỉ.
Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai có tổng chiều dài tuyến là 8,7 km, trong đó thì tuyến đi ngầm toàn bộ theo hành lang Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu và Tam Trinh với 7 ga ngầm. Về lưu lượng chở khách, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, sau khi tuyến 3 tháng 2 hoàn thành, toàn bộ 21 km của tuyến đường sắt đô thị số 3 từ Nhổn ga Hà Nội Hoàng Mai sẽ nối khu vực phía Tây qua trung tâm thành phố với khu vực phía Nam. Dự kiến đến năm 2030 thì lượng hành khách của tuyến 3 tháng 2 sẽ vận chuyển được 124.000 hành khách một ngày.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này có khoảng 2,7 triệu phương tiện tham gia dịch vụ gián thẻ thu phí tự động, chiếm khoảng 60% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Từ nay tới cuối năm, Bộ Giao thông đặt ra mục tiêu số lượng phương tiện gián thẻ đạt từ 80 đến 90%. Để thực hiện, Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa nhiều hình thức nạp tiền, mở rộng nhiều điểm gián thẻ, tổ chức gián thẻ trực tiếp tại các cơ quan, ban ngành, các khu chung cư.
Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy tăng cường hàng chục tàu khách tuyến Hà Nội Vinh. Cụ thể, chiều Hà Nội đi Vinh, tàu NA1, tàu SE35, tàu NA3 và tàu NA7 sẽ được tăng cường với nhiều khung giờ xuất phát trong thời gian dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ở chiều ngược lại sẽ là các tàu NA2, SE36, NA4 và tàu NA8. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng cho biết, trong dịp này, tổ chức chạy tăng cường 3 mác tàu tuyến Hà Nội-Quảng Bình. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 sẽ tổ chức chạy tăng cường gần 50 đoàn tàu khách trên các tuyến, đáp ứng nhu cầu về khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Nga cảnh báo sẽ có hành động đáp trả việc một số nước châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Đức thông báo trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga. Pháp sau đó đưa ra quyết định tương tự đối với 35 nhà ngoại giao Nga. Và mới đây nhất, ngày 5 tháng 4, Đan Mạch thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga, Italy trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga. Nga cho rằng việc cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại những cơ quan đại diện của Nga ở các nước này một cách vô căn cứ sẽ thu hẹp không gian duy trì đối thoại giữa hai bên. Nga khẳng định sẽ có hành động đáp trả tương tự.
Thưa quý vị, Tổng thống Peru Pedro Castillo đã thông báo lệnh giới nghiêm đối với thủ đô Lima và thành phố cảng lân cận Callao. Lệnh giới nghiêm trên được ban bố sau cuộc biểu tình gây ra những rào cản và các hành động bạo lực. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những người biểu tình, chính phủ Peru đã loại bỏ thuế nhiên liệu vào cuối tuần qua và Tổng thống Castillo đã quyết định tăng 10% mức lương tối thiểu hàng tháng lên 277 đô la Mỹ bắt đầu từ tháng 5. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Công nhân Peru, Liên minh Công đoàn chính của nước này đã bác bỏ việc tăng lương và nói rằng số tiền lương tăng này là không đủ.
Sau 2 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm ở Singapore sẽ được phép hoàn toàn mở cửa trở lại từ ngày 19 tháng 4 tới. Việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm có thể được coi là những bước cuối cùng đưa sinh hoạt thường nhật của người dân đảo quốc Sư Tử trở lại trạng thái bình thường mới. Động thái này được người dân và doanh nghiệp tại Singapore đặc biệt hoan nghênh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng lo lắng về khâu kiểm tra chứng nhận xét nghiệm COVID-19 và nguồn nhân lực phục vụ.
Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Thượng Hải với trên 25 triệu dân sau cuộc kiểm tra trên toàn thành phố này. Cụ thể, chiến dịch xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố Thượng Hải cho thấy số trường hợp COVID-19 mới tăng lên hơn 13.000 ca. Việc phong tỏa hiện đã được thực hiện trên toàn bộ thành phố này sau khi các hạn chế ở các quận phía Tây Thượng Hải được gia hạn cho đến khi có thông báo mới.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV tại nước này trong 12 tháng tới. Ukraine ước tính có khoảng 260.000 người nhiễm HIV tại nước này, mức cao thứ hai tại châu Âu sau Nga. Và trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khoảng một nửa trong số này đang điều trị bằng thuốc kháng virus.
Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero của Italy đã ra thông báo thu hồi toàn bộ số trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh chỉ 2 tuần trước lễ Phục sinh. Nguyên nhân của việc thu hồi trứng chocolate Kinder Surprise là do nghi ngờ sản phẩm này bị nhiễm khuẩn Salmonella.
Một công ty công nghệ tại Anh đang thử nghiệm tính năng cho phép một tài xế có thể linh hoạt điều khiển nhiều ô tô trong khi chỉ cần ngồi yên trong văn phòng của mình. Các nhà phát triển kỳ vọng đến năm 2023, công nghệ xe điều khiển từ xa có thể ứng dụng thực tế vào chuỗi logistics, giúp tiết kiệm nhân sự trong ngành vận tải trong tương lai và tối ưu hóa hiệu suất của những chiếc xe giao hàng. Sau đó, mục tiêu của họ là trình làng hệ thống xe chở khách không người lái.
Khoảng 99% dân số toàn cầu phải hít thở không khí ô nhiễm vượt quá giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong đó, thì người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình lại bị phơi nhiễm ô nhiễm không khí hơn cả. Đây là công bố được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Liên Hợp Quốc đã đưa ra một số khuyến nghị có thể giúp giảm 40-70% lượng phát thải carbon vào năm 2050, như là cắt giảm các chuyến bay đường dài, cắt giảm nhu cầu năng lượng, xây dựng các tòa nhà có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và thúc đẩy chế độ ăn dựa trên khẩu phần thực vật.
Bản tin thể thao. Timor-Leste là đối thủ yếu nhất bảng B giải Futsal Đông Nam Á 2022, nên đây là cơ hội cho đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm. Khi trận đấu mới bắt đầu chưa đầy một phút, Thịnh Phát đã ghi bàn dẫn điểm sau pha dứt điểm trực diện. Bất ngờ nhận bàn thua ở phút 17, đoàn quân huấn luyện viên Phạm Minh Giang tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút thứ 18, Thái Huy tung cú sút nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thịnh Phát đệm bóng sau đường trồng biên của Đức Hòa để nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Trong hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang tiếp tục nắm thế chủ động. Timor-Leste càng chơi càng đuối sức nên dễ dàng giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam ghi thêm 4 bàn thắng nữa do công của Quốc Nam, cú đúp của Văn Hiếu và Minh Trí để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-1. Thắng lợi này tạm thời giúp đội tuyển Futsal Việt Nam đứng đầu bảng B khi cùng có 4 điểm như Myanmar nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Rạng sáng nay, hai trận đấu lượt đi đầu tiên của vòng tứ kết Champions League đã diễn ra. Trên sân nhà, Man City tiếp đón Atletico Madrid. Các học trò của huấn viên Pep Guardiola đã tạo ra một thế trận tấn công áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Tuy nhiên, trước một hàng thủ kín kẽ của Atletico Madrid, Man City rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Sang hiệp 2, thế trận tương tự đã diễn ra, nhưng sự khác biệt đã được The Citizen tạo ra ở phút 70. Foden đi bóng giữa vòng vây 4 cầu thủ Atletico trước khi chọc khe để De Bruyne dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách. Bàn thắng của cầu thủ người Bỉ cũng là tình huống lập công duy nhất của trận đấu này. Man City có lợi thế 1-0 trước khi bước vào trận lượt về diễn ra trong tuần sau. Ở trận đấu còn lại, Liverpool đến làm khách của Benfica. Đội bóng nước Anh được đánh giá cao hơn rất nhiều dù phải đá tại Lisbon. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, The Kop đã có bàn mở tỷ số ở phút 17. Robertson thực hiện phạt góc ấn tượng để trung vệ Konate bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Đến phút thứ 34, Luis Diaz có tình huống đánh đầu chuyền bóng nhạy cảm để Sadio Mane băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0. Bị dẫn 2 bàn, Benfica dồn lên tấn công trong hiệp 2. Ngay phút thứ 49, đội chủ nhà đã có bàn rút ngắn tỷ số. Rafa Silva tạt bóng vào trong khiến trung vệ Konate của Liverpool phá bóng không tốt để Nunes tận dụng cơ hội đánh bại Alisson. Nhận thấy bất ổn, huấn luyện Jurgen Klopp liên tục thay người và chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc. Tuy nhiên, Liverpool vẫn có được những tình huống đột biến. Họ đột ngột tăng tốc trong pha phản công ở phút 87. Naby Keita chọc khe ấn tượng để Luis Diaz lừa qua thủ môn Vlahodimos trước khi dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách trong trận đấu tại Bồ Đào Nha.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 6 tháng 4 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.